Xuân Ngọc và tạp chí thể thao hàng tuần của SBS Radio thật vui được quay trở lại cùng quý vị và bình luận viên Việt Hoàng sẽ đồng hành với chúng ta trong những phút đầy sôi động. Xin chào bình luận viên Việt Hoàng.
Vâng, Xuân Ngọc và xin chào các quý vị khán thính giả của SBS Radio.
Phải nói rằng tôi rất bồn chồn vào chiều hôm qua khi mà chuẩn bị để được chứng kiến trận đấu giữa Adelaide United và Western Sydney Wanderers, trận Grand Final mà rất nhiều người cũng mong đợi như tôi và chắc hẳn là trên sóng truyền hình bình luận viên Việt Hoàng cũng mong chờ trận đấu này, có phải không ạ?
Vâng, có lẽ tôi cũng như nhiều khán giả hâm mộ túc cầu của giải A-League rất là chờ mong trận đấu này. Và có lẽ năm nay không thể kết thúc được một cách tuyệt vời hơn với trận đấu giữa đội bóng số 1 và đội bóng số 2. Và đặc biệt những gì được thể hiện trong trận đấu vừa qua thì các tôi nghĩ cũng là một cách để quảng bá rất là nhiều cho giải A-League và sẽ hy vọng rằng trong năm tới sẽ thu hút được nhiều khán giả hơn, cổ vũ cho giải A-League và tới sân để theo dõi các trận đấu của giải A-League.
Vâng, chắc chắn rồi. Và không để quý thính giả chờ lâu, chúng ta trở lại ngay với không khí bắt đầu của trận đấu này. The Cinderella story is complete. Can you believe what Adelaide United have done from the bottom of the ladder right up to the top in front of 50,000 fans? Và bước vào trận đấu này, như quý vị và bình luận viên Việt Hoàng đều biết, đó là Adelaide United với lợi thế ưu thế hơn bởi kết quả trước đó thì họ được thi đấu ngay trên sân nhà Adelaide Oval và họ tiếp đón Western Sydney Wanderers. Có lẽ vì như thế mà các cổ động viên của Wanderers chuẩn bị rất là kỹ càng. Họ tập dượt xem là họ sẽ hô hào như thế nào, cổ động đội bóng của mình như thế nào. Trước đó từ mấy ngày cơ. Tuy nhiên khi mà đến với sân vận động này thì vẫn như mọi khi sắc áo đỏ của Adelaide United gần như là kín trên sân vận động này. Không khí tại sân vận động có làm cho bình luận viên Việt Hoàng nghĩ đến một cái kết đẹp cho Adelaide United ngay từ lúc ban đầu hay không ạ?
Vâng, theo tôi nghĩ thì Adelaide được thi đấu trên sân nhà và được sự cổ vũ rất là nồng nhiệt của các khán giả nhà. Thì theo tôi nghĩ cổ động viên của Adelaide cũng tương xứng với cổ động viên của Western Sydney Wanderers. Có thể nói đây là hai trong những cổ động viên cuồng nhiệt nhất tại giải A-League hiện nay. Thì với phong độ tốt hơn, việc được thi đấu trên sân nhà thì ngay từ tuần trước tôi cũng đánh giá là Adelaide sẽ có lợi thế hơn Western Sydney Wanderers trước khi bước vào trận đấu này.
Vâng, và sau hồi còi khai cuộc, những điều gì diễn ra trên sân đã cho chúng ta thấy một phong độ chói sáng, tất cả những đường bóng của họ đều rất sắc nét. Và chúng ta đến với chi tiết của trận đấu này.
Bước vào cái chung kết này thì Adelaide United chỉ có một lối đá duy nhất là tấn công. Và cái điểm mạnh quan trọng nhất của họ chính là cái thủ lĩnh ở trên sân là Isaiah, cầu thủ mà đá ở vị trí tiền vệ phòng ngự. Người là trái tim mà là đập điều tiết nhịp độ trận đấu cho các cầu thủ Adelaide United. Và nếu Western Sydney Wanderers hóa giải được cầu thủ này thì sẽ hóa giải được lối chơi của Adelaide United và sẽ cắt được các cái đường tiếp bóng cho các hàng tấn công rất là sắc sảo của Adelaide United. Bước vào trận đấu này thì có thể nói rằng Western Sydney Wanderers đã phụ lòng các khán giả hâm mộ của mình cũng như là của giải A-League, tức là họ bước vào sân thi đấu mà họ không chọn cái lối chơi phòng ngự phản công thi đấu trên sân khách mà họ đã chơi lối đá tấn công và đối công với Adelaide United, và đặc biệt là họ dâng cao đội hình của mình để áp sát các cầu thủ của Adelaide United. Và bản thân các cầu thủ Western Sydney Wanderers cũng chiếm được phần lớn thế trận, và trong trận đấu này thì Western Sydney Wanderers đã giữ tới 60% quyền kiểm soát bóng so với Adelaide chỉ giữ được 40% quyền kiểm soát bóng. Thế nhưng cái điểm khác biệt trong cái trận đấu này đó chính là hàng phòng ngự của hai đội bóng. Nếu như hàng phòng ngự Adelaide United thi đấu rất là chắc chắn, cản phá được mọi đợt tấn công của Western Sydney Wanderers, thì ngược lại, mặc dù tuyến trên của Western Sydney Wanderers đã thi đấu tốt trong việc là vô hiệu hóa ngòi nổ Isaiah của Adelaide United, thế nhưng hàng phòng ngự của Western Sydney Wanderers trong trận đấu này lại có thi đấu quá dở.
Vâng, và những cái yếu thế đó nó được thể hiện ngay ở phút thứ 22 khi mà từ một đường xuống bóng từ bên phía cánh trái với số 10 của Adelaide United, có thể nói rằng là một pha xuống cánh rất nhanh, rất tốc độ và hiệu quả. Và chúng ta có bàn thắng đầu tiên, bàn thắng mở tỷ số rất quan trọng trong trận đấu này.
Vâng, nếu quý vị khán giả có theo dõi bàn thắng này thì có thể thấy rằng là cái pha xuống bóng ở cánh trái của Adelaide United rất là hay, và đặc biệt là khi mà Karuska có bóng ở dưới cánh trái thì lúc này không còn hậu vệ của Western Sydney Wanderers là kêu bám anh, và anh đã dành chân để tạt bóng căng ngang vào khung thành của Western Sydney Wanderers. Và lúc này bản thân hậu vệ của Western Sydney Wanderers cũng thi đấu như ngủ gật khi mà các hậu vệ của Western Sydney Wanderers để một cầu thủ đá ở cánh phải của Adelaide United, đó là Bruce Camel. Anh này đã nhanh chân vượt vượt qua tất cả các hậu vệ của Western Sydney Wanderers để chip bóng, đưa bóng vào khung thành của Western Sydney Wanderers và mở tỷ số cho Adelaide United.
Và từ một sự thiếu cảnh giác, hàng phòng ngự của Western Sydney còn dẫn đến một cái pha phòng ngự còn phải gọi là bất cẩn nữa cơ, khi mà họ khiến cho chính cầu thủ mở tỷ số, tức là Camus, anh bị phạm lỗi trước vòng 16m50 ở một khu vực rất nguy hiểm. Và cuối cùng, cú đá phạt dành cho Adelaide United. Chúng ta xem điều gì xảy ra.
Vâng, có thể nói đây là một cú sút phạt rất là đẹp của Isaias, là thủ lĩnh trên sân của đội Adelaide United. Có thể nói cú sút phạt của anh khiến cho thủ môn của đội Western Sydney Wanderers không thể cản phá, một trong những pha sút phạt đẹp nhất trong mùa giải. Thế nhưng điều mà chúng ta phải nói đến đó là cái việc mà dẫn đến cái bàn thắng này, khi mà các cái hậu vệ và tuyến tiền vệ của Western Sydney Wanderers có thể nói là thi đấu lúng túng và phạm lỗi từ với Bruce Camel của United để dẫn đến cái tình huống đá phạt này. Có thể nói trong hai bàn thắng đầu tiên, lỗi của hàng phòng ngự của Western Sydney Wanderers là rất là lớn.
Vâng, và cái điều còn đáng tiếc hơn nữa đối với Western Sydney Wanderers đó là cái pha phạm lỗi phải nói rằng mang tính bước ngoặt của trận đấu này lại là lỗi của Topo Stanley, một hậu vệ mà chúng ta đều biết anh cực kỳ là kinh nghiệm và thi đấu rất là khéo. Nhưng mà trong tình huống này, với cái sự cản lướt rất là nhanh của Camille thì cuối cùng là Stanley gây ra cái tình huống phạm lỗi một cách tôi nghĩ là không cần thiết. Bình luận viên Việt Hoàng đánh giá như thế nào về tình huống này ạ?
Vâng, có thể nói với cái cuộc thay máu của Western Sydney Wanderers trong cái mùa giải trở lại đây thì Topo Stanley là một trong những cầu thủ gạo cội của hàng phòng ngự và là thủ lĩnh của hàng phòng ngự. Thế nhưng trong trận đấu này anh không còn thi đấu được là chính mình, khi mà cả hai bóng đầu tiên thì dường như đều có lỗi của Topo Stanley. Khi bàn thắng thứ nhất thì là việc mà anh không chỉ đạo hàng phòng ngự để cho cầu thủ Bruce Camel của Adelaide lọt xuống để ghi bàn. Còn ở tình huống thứ hai thì bản thân anh là người phạm lỗi với Bruce Camel và dẫn đến cái tình huống đá phạt thành bàn thắng của Isaias của cho Adelaide United.
Vâng, và 2-0, rất là nhiều người đã nghĩ đến ngôi vô địch dành cho Adelaide United khi mà họ có bàn thắng thứ hai trên sân nhà. Tuy nhiên, điều đó chỉ chấm dứt hiệp 1 mà thôi. Sang đến hiệp 2, dường như Western Sydney Wanderers họ cảm giác được rằng mình không còn điều gì để mất và họ vùng lên.
Western Sydney Wanderers trong thời gian trở lại đây thì có tiếng là đội bóng luôn lội ngược dòng. Khi họ đã từng lội ngược dòng trước Melbourne Victory, rồi lội ngược dòng trước Brisbane Roar ở cái vòng trận chung kết vòng loại ở tuần trước, thì họ đã lội ngược dòng với tỷ số là 3-0 để giành lại chiến thắng tỷ số là 5-4. Thì lúc này khi họ bị dẫn trước 2-0 và không còn gì để mất thì họ tiếp tục lại thể hiện được cái tinh thần và bản lĩnh lội ngược dòng của mình, và họ dồn lên tấn công. Và trong khi dồn lên tấn công thì họ đã lấy được một bàn thắng, có thể nói là một bàn thắng rất là đẹp cho sự phối hợp giữa các cầu thủ tuyến trên của Western Sydney Wanderers. Khi bóng được đẩy lại cho Scott Neville, một hậu vệ rất là cựu, thì anh này đã tung một cú sút nửa đẩy bằng bóng ngoài chân phải rất là đẹp tung lưới của thủ môn Adelaide. Sau cái bàn thắng gỡ được với tỷ số là 2-1 này thì lúc này toàn bộ đội Western Sydney Wanderers thi đấu rất là hay và hoàn toàn lấn lướt các cầu thủ của Adelaide United. Và chỉ tới khi phút thứ 90 do lỗi của một hậu vệ Western Sydney Wanderers là tiền đạo của Adelaide United là Pablo Sanchez đã nhảy giành chân cướp được bóng và ghi bàn thắng ấn định tỷ số 3-1 của trận đấu, thì tới lúc này các cầu thủ của Western Sydney Wanderers mới thực sự là buông súng. Có thể nói là từ cái phút Western Sydney Wanderers gỡ được cái tỷ số là 2-1 thì cho tới bàn thắng của Paulo Sanchez thì cũng hoàn toàn nghiêng về Western Sydney Wanderers. Thế nhưng có thể nói hàng phòng ngự của Western Sydney Wanderers trong trận đấu này thi đấu không được hay và cả ba bàn thắng đều là ba sai lầm của hàng phòng ngự của Western Sydney Wanderers. Ông thầy Tony Popovic của Western Sydney Wanderers hiện giờ đang làm công tác thay máu. Thế nhưng cái điểm yếu của họ dường như là hàng phòng ngự, khi mà trong những trận đấu trở lại đây thì hàng phòng ngự của họ để lọt lưới rất là nhiều.
Vâng, đó là hàng phòng ngự. Tuy nhiên trong trận đấu này chúng ta đều thấy được ngôi sao sáng, đó là cầu thủ trẻ tuổi Bruce Camel. Hình ảnh mà anh thi đấu trên sân trong một trận đấu gây được rất nhiều ấn tượng. Cả hai bàn thắng đầu tiên đều mang dấu ấn của cầu thủ này. Có làm anh nhớ đến một cái điều gì đặc biệt ở Adelaide United không ạ?
Vâng, anh Ngọc nói rất là đúng. Tức là cái việc mà Bruce Camel đã thi đấu rất là hay và hai bàn thắng đầu tiên của Adelaide đều có công của Bruce Camel đã khiến chúng ta liên tưởng đến một cầu thủ khác, một cầu thủ trẻ khác đến từ có gốc Phi. đó chính là Iomobil ở trong những mùa giải trước, khi mà hai cầu thủ này thi đấu rất là giống nhau, tức là đều là trẻ, thi đấu rất là kỹ thuật và có tốc độ rất là tốt. Khi mà mùa giải năm nay Iomobil chuyển sang thi đấu cho câu lạc bộ Midtjylland của Đan Mạch, thì Adelaide lại đưa ra một cái tài năng trẻ khác, đó chính là Bruce Camille. Có thể nói Bruce Camille thì mới thực sự được đưa vào đội một của Adelaide kể từ mùa giải 2014-2015, và trong mùa giải này thì anh mới ghi được bàn thắng đầu tiên vào tháng 2 trong trận đấu với Melbourne Victory. Thế nhưng mà chỉ kể từ tháng 2 đến tháng 4 thì phong độ của anh đã qua trời sáng, và anh đã được vượt qua một số các anh tài khác trên hàng công để xuất phát trong trận chung kết Grand Final, và anh đã không phụ công mong đợi của huấn luyện viên Graeme Amor khi mà anh đã là người mở tỷ số của trận đấu và là người có công trong cái bàn thắng thứ hai. Thì có thể nói Adelaide hiện giờ đang gây dựng được một đội bóng rất là tốt, cái sự kết hợp nhuần nhuyễn giữa kinh nghiệm của những cầu thủ lớn tuổi và những cái cầu thủ trẻ mới được đưa từ đội hình trẻ lên như là Bruce Camille.
Vâng, tôi rất đồng tình với bình luận viên Việt Hoàng, một đội bóng chơi cầu thủ toàn diện, và chính điều đó đã đưa Adelaide United lên ngôi vô địch thật là xứng đáng. Tuy nhiên, sau ngôi vô địch này thì chúng ta cũng có rất là nhiều những anh tài được đánh giá rất cao, họ giành những cái danh hiệu sau mùa giải 2016 của A-League, phải không ạ?
Vâng, năm nay thì ngoài việc giải A-League đã cho chúng ta thấy một cái cuộc rượt đua giành chức vô địch rất là hay và một cú lội ngược dòng rất là ngoạn mục của Adelaide United, thì năm nay còn đưa ra rất là nhiều các cái gương mặt sáng giá khác. Vào giải thủ môn hay nhất của năm nay là được dành cho thủ môn Thomas Sørensen của Melbourne City. Thì có thể nói anh này đã giúp công rất lớn cho Melbourne City thăng hoa ở giai đoạn cuối của mùa giải. Vua phá mưa lưới của mùa giải năm nay cũng không ai khác, đó chính là tiền đạo người Uruguay Bruno Fornaroli của Melbourne City. Thì cái phẩm chất kỹ thuật và những cái pha dứt điểm hiểm hóc của tiền đạo này thì có thể nói cũng để lại rất là nhiều ấn tượng đối với người hâm mộ. Cầu thủ hay nhất trong mùa giải năm nay thì có thể nói đây là một cái danh hiệu rất là khó trao, bởi vì có quá nhiều cầu thủ thi đấu hay trong năm nay, đó chính là Diego Castro của Perth Glory, và cái cầu thủ hay nhất trong trận chung kết Grand Final không ai khác, đó chính là Isaias của Adelaide United.
Vâng, tất cả những gương mặt này đều xứng đáng, họ xứng đáng là đại diện cho A-League của 2016-2017, và có lẽ mùa giải của chúng ta đã kết thúc ở đây với rất là nhiều niềm vui, nỗi buồn, nhưng hơn hết A-League thực sự trong thời gian gần đây, thực sự trong mùa bóng này đã tạo dựng được thương hiệu mạnh mẽ hơn và mọi người đến với A-League ngày càng đông đảo và nhiệt tình hơn. Chúng ta chuyển qua với bóng đá Anh với hình ảnh của những chú cáo, đó là Leicester City. Dường như đội bóng này đang chuẩn bị ăn mừng rồi, thưa bình luận viên Việt Hoàng.
Vâng, các cái cầu thủ viên của Leicester City không thể chờ đợi hơn được một chút nào nữa. Và trong cái trận đấu muộn vào tối ngày Chủ nhật ngày hôm qua thì Leicester City đã bị Manchester United cầm hòa với tỷ số là 1-1. Thì Leicester City vẫn chưa thể chính thức chạm tay vào ngôi vô địch của English Premier League trong mùa giải năm nay. Chỉ còn 2 trận đấu nữa thôi, chúng ta sẽ biết được gương mặt của nhà vô địch. Thế nhưng Leicester City có thể không cần phải đá một trái banh nào trong ngày tối thứ hai, nhưng họ vẫn có thể giành chức vô địch. Điều đó có thể là bởi vì trong cái trận đấu muộn tối ngày thứ hai giữa Tottenham Hotspur gặp Chelsea, nếu như Tottenham Hotspur không thể giành được một chiến thắng trước câu lạc bộ Chelsea thì họ cũng sẽ chính thức dâng ngôi vô địch giải Premier League này cho đội Leicester City.
Và cho tới phút này thì tại Leicester, mọi người đã chuẩn bị rất nhiều, chuẩn bị rất long trọng cho một màn ăn mừng lớn với ngôi vô địch của đội bóng con cưng rồi. Và lát nữa đây, trong một vài thông tin thể thao đáng chú ý, chúng tôi sẽ nói về câu chuyện này. Thính giả đang nghe tạp chí thể thao hàng tuần với Xuân Ngọc và Việt Hoàng. Còn bây giờ có lẽ chúng ta chuyển qua một vài tin thể thao đáng chú ý. Sau gần 3 tháng nghỉ ngơi vì chấn thương đầu gối gặp phải hồi tháng 1, Roger Federer đã thay đổi ý định đăng ký giải Master 1000 thứ tư trong năm. Sự có mặt của tàu tốc hành Roger Federer được ban tổ chức của Madrid Masters nhiệt liệt hoan nghênh vì giải đấu này sẽ quy tụ đầy đủ bộ tứ Novak Djokovic, Andy Murray, Roger Federer và Rafael Nadal. Siêu sao của Real Madrid Cristiano Ronaldo có nguy cơ nghỉ đá dài hạn vì chấn thương diễn biến xấu. Nguồn tin của The Goal cho hay, sau buổi chụp hình, các bác sĩ đã xác định gân kheo của Ronaldo bị rách nghiêm trọng hơn dự đoán. Do đó, ngôi sao này sẽ nhiều khả năng bị nghỉ đá trận bán kết lượt về Champions League và cần thêm vài tuần để bình phục. Danh thủ từng giành quả bóng vàng chạy đua làm tổng thống. Danh thủ George Weah tuyên bố sẽ chạy đua vào vị trí đứng đầu nhà nước Liberia vào năm 2017. Weah từng khoác áo những câu lạc bộ nổi tiếng như Paris Saint-Germain, AC Milan và Chelsea, Cựu tiền đạo 49 tuổi là người châu Phi đầu tiên nhận danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất thế giới của FIFA vào năm 1995. Ông cũng giành quả bóng vàng năm 1995 và từng 3 lần đoạt giải cầu thủ xuất sắc nhất châu Phi. Thành Leicester đang rộn ràng chờ đón chức vô địch của đội bóng còn cưng. Màu xanh truyền thống cùng hình ảnh của thầy trò huấn luyện viên Claudio Ranieri xuất hiện khắp thành phố Leicester khi đội bóng con cưng đang tiến sát ngưỡng lịch sử của ngoại hạng Anh. Những hình ảnh đẹp nhất trong công tác chuẩn bị tại thành phố này đã được đưa lên các trang mạng thể thao quốc tế. Ông Peter Southby, thị trưởng của Leicester, treo chiếc khăn của cổ động viên dài tới 3 mét lên tượng nữ thần tự do đặt ở trung tâm thành phố. Trong khi đó, có những họa sĩ trang trí trên nhiều bức tường với gương mặt của huấn luyện viên trưởng Ranieri và lá cờ truyền thống của đội nhà. Và hình ảnh của những chú cáo được coi là biệt danh của Leicester City xuất hiện trên rất nhiều bức tường tại thành phố này. Không khí chuẩn bị ăn mừng cho ngôi vô địch ngoại hạng của Leicester đã được chuẩn bị kỹ càng cho ngày chiến thắng đang đến rất gần. Và một tin thể thao bên lề cũng rất thú vị. Cổ động viên Leicester lỡ cơ hội thắng cược 5.000 lần vì tiếc 50 xu. Một cổ động viên đã cược 50 xu vào cửa của Leicester City vô địch ngoại hạng Anh năm nay, nhưng cuối cùng lại chịu lỗ 5 xu khi rút cược sớm ngay trước trận đấu đầu tiên của mùa giải. Nhà cái hàng đầu thế giới Les Brooks hôm 5 tháng 8 2015 đã đưa ra tỷ lệ cược 1 ăn 5.000 cho khả năng Leicester City vô địch ngoại hạng Anh mùa này. 3 ngày sau đó, đoàn quân của Claudio Ranieri bắt đầu chiến dịch bằng thắng lợi 4-2 trước Sunderland. Thế nhưng màn khởi đầu đó lại không đủ cho một cổ động viên của Leicester tin tưởng vào cơ hội đăng quang của đội nhà. Người chơi này được giấu tên đã quyết định thanh toán sớm lệnh cược với số tiền rút về là 45 xu, tức là bị thiệt 5 xu so với mức anh đặt cược ban đầu. Nếu như cổ động viên này dám mạo hiểm đặt cược tới cùng, thì hiện giờ nhiều khả năng anh chuẩn bị bỏ túi 2.500 bảng Anh. Trong khi đó thì cũng có hai cổ động viên của Leicester khác bị vợ ép phải rút cược sớm, nhưng khi buộc phải ăn non họ cũng đã kịp bỏ túi số tiền hàng nghìn bảng Anh. Trong đó cổ động viên có tên là John Pryke cũng đặt cược 20 bảng vào cửa Leicester vô địch với tỷ lệ 1 ăn 5.000 và rút cược sớm hồi tháng 3 2016 để nhận về 30.000 bảng Anh thay vì theo tới cùng có thể lĩnh đến số tiền 100.000 bảng Anh. Vâng, và thông tin này cũng đã kết thúc tạp chí thể thao hàng tuần của chúng tôi tối nay. Cảm ơn bình luận viên Việt Hoàng đã luôn đồng hành với chúng tôi và cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi.
Vâng, xin chào Xuân Ngọc và xin hẹn gặp lại các quý vị khán thính giả trong chương trình thể thao tuần sau.